Ngay cả trong trường hợp bị bệnh nặng như bị sốt nhiệt đới hoặc các vấn đề sức khỏe khác, những lúc này, bệnh hoạn thường có sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến thân và làm cho nó rung lắc. Tuy nhiên, samadhi và trí tuệ minh sát của quý vị vẫn vững vàng và không hề nao núng. Sự hiểu biết và tuệ giác của quý vị cho phép quý vị phân biệt rõ ràng giữa tâm và thân. Tâm là một hiện tượng và thân là một hiện tượng khác. Một khi quý vị nhìn thấy thân và tâm hoàn toàn tách ra, và đây là điều không thể phủ nhận, thì điều này có nghĩa là việc thực hành tuệ quán đã đưa quý vị đến giai đoạn tâm của quý vị nhìn thấy một cách đích xác bản chất thật sự của thân. Nhìn thấy bản chất thật sự của thân một cách rõ ràng, vượt qua sự hoài nghi trong sự tĩnh lặng của định samadhi, đưa tâm đến việc kinh nghiệm một cảm giác mạnh về việc không còn cảm thấy hứng thú gì đối với thân và trở nên nhàm chán nó, nibbīya. Sự nhàm chán này đến từ cái cảm giác dở mộng và bình thản. Nó sinh khởi như là kết quả tự nhiên của việc nhìn thấy bản chất thật của sự vật và các hiện tượng. Nó không phải là sự quay lưng xuất phát từ những tâm trạng bất thiện đời thường như sợ hãi, khiếp sợ hoặc đến từ những phẩm chất tâm bất thiện khác như đố kỵ, ác cảm. Nó không đến từ cùng một cái gốc của sự chấp thủ như các trạng thái tâm bị ô nhiễm đó. Sự quay lưng này có một phẩm chất tinh thần đối với tâm và có một tác động khác đối với nó, chứ không phải chỉ là những tâm trạng buồn chán và mệt mỏi thông thường được kinh nghiệm bởi những kẻ phàm phu, Buddhujana. Thường thì khi những kẻ phàm phu đang mệt mỏi và chán nản, họ sẽ bị mắc kẹt vào những tâm trạng như ác cảm, cự tuyệt và tìm cách để né tránh. Kinh nghiệm của tuệ giác thì không giống như vậy. Cảm giác chán ngán thế gian nếu phát triển cùng với tuệ giác sẽ dẫn đến sự xả ly, nhàm chán và yếm ly. Nó đến một cách tự nhiên từ việc thẩm sát và nhìn thấy sự thật của sự vật và các hiện tượng. Nó không còn bị trói buộc bởi cái ý thức về tự ngã, cái ý thức cố kiểm soát và ép buộc mọi thứ đi theo những mong muốn của nó. Thay vào đó, quý vị buông bỏ với một sự chấp nhận sự vật và các hiện tượng như chúng thật là. Tuệ giác nhìn thấy rõ đúng như thật, mạnh đến nỗi quý vị không còn kinh nghiệm bất kỳ sự ý thức nào về một cái ngã luôn phải đấu tranh để chống lại dòng lũ của những ham muốn hoặc dòng lũ của sự cam chịu của nó qua sự dính mắc, chấp thủ. Ba cái cùm hay kiết sử, quan điểm cá nhân, thần kiến, hoài nghi và dính mắc một cách mù quáng với các giới điều và nghi lễ, giới cấm thủ, thường hiện diện bên dưới cái cách mà quý vị nhìn thế gian sẽ không còn có thể lừa dối quý vị hoặc khiến cho quý vị mắc phải những sai lầm nghiêm trọng trong sự thực hành nữa. Đây là điểm khởi đầu của con đường tuệ giác, nhìn thấy rõ đầu tiên xuyên thấu vào sự thật tối hậu và mở đường cho các tuệ giác sâu sắc hơn. Quý vị có thể mô tả nó như là thâm nhập vào tứ thánh đế. Tứ thánh đế là những điều cần phải được chứng nghiệm thông qua trí tuệ minh sát. Chư Tăng Ni, những người đã từng chứng ngộ chúng, đã kinh nghiệm cái tuệ giác như vậy xuyên thấu vào sự thật về bản chất của sự vật và các hiện tượng. Quý vị biết khổ, biết nguyên nhân của khổ, biết sự chấm dứt của khổ và biết con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Sự hiểu biết về từng chân lý cao thượng một xuất hiện tại cùng một chỗ trong tâm. Chúng hợp nhất và hài hòa với nhau như các yếu tố chi của bát chánh đạo, con đường mà Đức Phật dạy chúng ta phải chứng ngộ trong tâm. Khi các yếu tố của con đường hội tụ tại điểm chính giữa hay tâm điểm của tâm, chúng đánh tan mọi sự hoài nghi và không chắc chắn mà quý vị vẫn còn chưa giải quyết được liên quan đến cách thức thực hành. Người dịch giải thích: điểm chính giữa hay là điểm quân bình của tâm, đó là điểm mà tâm an trú trong chính nó. Trong tiến trình thực hành, sẽ là điều bình thường nếu quý vị kinh nghiệm những trạng thái khác nhau của tâm. Quý vị thường xuyên kinh nghiệm những ham muốn được làm điều này, điều nọ, muốn đi đến những nơi khác nhau, cũng như trải nghiệm những tâm trạng khác nhau của sự đau đớn về mặt tinh thần, sự thất vọng hoặc niềm đam mê trong việc tìm kiếm dục lạc. Tất cả chúng đều là quả của nghiệp karma hay hành động trong quá khứ. Tất cả nghiệp quả này trồi lên từ trong tâm và trổ ra ngoài. Tuy nhiên, nó là sản phẩm của các hành động trong quá khứ. Khi biết rằng tất cả những thứ đó đều đến từ quá khứ, quý vị sẽ không cho phép mình tạo ra bất cứ nghiệp mới nào khác nữa hoặc tạo thêm nghiệp mới từ những nghiệp cũ. Quý vị quan sát và phản tỉnh về sự sinh khởi và hoại diệt của các pháp hữu vi. Những gì chưa sinh khởi thì vẫn chưa sinh khởi. Từ sinh khởi này đề cập đến upayana hay sự chấp chặt của tâm. Theo thời gian, tâm của quý vị bị chi phối và chịu điều kiện bởi tham ái và phiền não. Các trạng thái tâm và tính cách của quý vị đã nói lên điều đó. Một khi đã phát triển tuệ giác, tâm của quý vị không còn chạy theo những thói quen cũ được hình thành bởi sự ô nhiễm. Tâm tách ra khỏi những cách suy nghĩ và phản ứng ô nhiễm của nó. Tâm tách ra khỏi phiền não. Quý vị có thể so sánh điều này với cái kết quả của việc đổ dầu và nước với nhau vào trong cùng một cái chai. Mỗi chất lỏng có tỷ lệ khác biệt nhau đến mức cho dẫu quý vị đổ chúng vào trong cùng một cái chai hay cho vào những cái chai riêng biệt thì cũng chẳng có gì là quan trọng. Bởi vì tỷ trọng khác nhau của chúng đã ngăn không cho các chất lỏng này trộn hoặc hòa lẫn vào nhau. Dầu không trộn lẫn với nước và ngược lại. Chúng vẫn là hai thứ riêng biệt trong cùng một cái chai. Quý vị có thể so sánh cái chai với thế gian và hai thứ chất lỏng khác nhau này đã được cho vào trong cùng một cái chai và buộc phải ở trong phạm vi của chúng. Trường hợp này cũng tương tự như quý vị đang sống trong thế gian với cái tuệ giác tách tâm của quý vị khỏi những phiền não. Quý vị có thể nói rằng quý vị đang sống trong thế gian và tuân theo các quy ước của thế gian nhưng không dính mắc với thế gian. Khi quý vị phải đi đến một nơi nào đó thì quý vị nói quý vị sắp đi. Khi quý vị đang đến, quý vị nói quý vị đang đến. Hoặc khi quý vị đang làm bất cứ điều gì, quý vị đều sử dụng các quy ước và ngôn ngữ của thế gian, nhưng cách của quý vị sống thì giống như hai thứ chất lỏng đó ở trong chai. Chúng ở trong cùng một cái chai nhưng không trộn lẫn với nhau. Quý vị sống trong thế gian, nhưng đồng thời quý vị sống tách ra khỏi nó. Đức Phật đã tự mình biết sự thật. Ngài là Lokavijju, người biết thế gian. Xứ Ayatana là gì? Chúng bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Tai nghe âm thanh, mũi thực hiện các chức năng ngửi các mùi khác nhau, cho dù là thơm hay hăng. Lưỡi thực hiện chức năng nếm vị, dù là ngọt, chua, béo hay mặn. Thân cảm nhận các cảm giác nóng và lạnh, mềm và cứng. Tâm nhận biết các đối tượng của nó sinh khởi theo cách chúng vẫn luôn nhận biết như vậy. Một khi quý vị đã đạt được tuệ giác thì các căn vẫn hoạt động giống như trước. Quý vị kinh nghiệm sự tiếp xúc giữa các giác quan với đối tượng của chúng giống như quý vị vẫn luôn kinh nghiệm. Nếu nói rằng sau khi kinh nghiệm được tuệ giác mà mũi của quý vị không còn cảm nhận được mùi gì nữa, hoặc là lưỡi trước đây có thể nếm vị thì lại không còn cảm thấy vị gì nữa, hoặc thân không còn cảm nhận được sự xúc chạm gì nữa, thì đó là điều không đúng. Khả năng trải nghiệm thế gian của quý vị thông qua các giác quan vẫn nguyên vẹn, giống như trước khi quý vị bắt đầu thực hành tuệ quán. Nhưng phản ứng của tâm đối với sự tiếp xúc giữa các giác quan với các đối tượng của chúng là thấy chúng chỉ là chúng vậy thôi. Tâm không dính mắc với những nhận thức cố định hoặc cố gắng để hiểu cho được điều gì đang sinh khởi từ sự tiếp xúc giữa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm với các đối tượng của chúng. Nó buông bỏ. Tâm biết rằng đó là sự buông bỏ. Người dịch giải thích. Với các nhận thức cố định, quý vị tin rằng có một tự ngã. Quý vị tin rằng quý vị là ai và quý vị không thể thay đổi nhận thức của mình. Một khi quý vị đã đạt được cái tuệ giác thể nhập vào bản chất thật sự của Pháp, chân lý, Dhamma, thì nó sẽ dẫn đến việc buông bỏ một cách tự nhiên. Có sự tỉnh giác theo sau việc từ bỏ sự chấp thủ. có sự hiểu biết và sau đó là buông bỏ. Với tuệ giác, quý vị đặt mọi thứ xuống. Tuệ giác không đưa đến sự bám níu hoặc chấp thủ. Nó không làm cho sự đau khổ của quý vị tăng lên. Những gì xảy ra không phải là như vậy. Tuệ giác thật sự thể nhập vào pháp, chân lý, Dhamma, đem lại kết quả là sự buông bỏ. Quý vị biết rằng đó là nguyên nhân của khổ. Vì vậy, quý vị từ bỏ sự chấp thủ. Một khi quý vị đã có được tuệ giác thì tâm sẽ buông bỏ. Nó đặt xuống những gì trước đây nó đã nắm giữ. Một cách khác để mô tả điều này là nói rằng quý vị không còn dò dẫm hoặc mò mẫm trong việc thực hành của quý vị nữa. Quý vị không còn mù quáng mò mẫm và dính mắc vào hình tướng, âm thanh, mùi, vị, cảm giác trên thân hoặc các đối tượng của tâm. Sự tiếp xúc giữa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm với các đối tượng của chúng không còn kích thích những dao động theo thói quen cũ của tâm. Theo thói quen này, khi các giác quan tiếp xúc với các đối tượng của chúng thì đó cũng chính là lúc tâm đang tìm cách dính mắc vào các đối tượng đó, hoặc là vẽ vời thêm thắt vào cái kinh nghiệm đó bằng sự vọng động của nó. Giờ đây, tâm không còn tạo tác vẽ vời quanh các sự tiếp xúc giữa các giác quan với các đối tượng của chúng nữa. Một khi sự tiếp xúc này xảy ra, quý vị tự động buông bỏ. Tâm từ bỏ, không còn quan tâm đến cái kinh nghiệm sinh khởi từ sự tiếp xúc đó. Điều này có nghĩa rằng, nếu quý vị bị một vật gì đó cuốn hút, quý vị sẽ nhận biết sự cuốn hút đó sinh khởi trong tâm, nhưng quý vị không dính mắc hoặc bám chặt vào nó. Nếu quý vị có một phản ứng đến từ sự ác cảm, thì đơn giản chỉ có cái biết về sự ác cảm đó sinh khởi trong tâm mà thôi, không có gì hơn. Không có ý thức liên quan đến một cái ngã sinh khởi nên không có sự dính mắc vào cái ác cảm đó, để rồi qua đó gán cho nó một cái ý nghĩa và tầm quan trọng. Nói một cách khác, tâm biết cách để buông bỏ. Nó biết làm thế nào để đặt mọi thứ sang một bên. Tại sao nó có thể buông bỏ và đặt mọi thứ xuống? Chính là nhờ vào sự có mặt của tuệ giác. Điều này có nghĩa là quý vị có thể nhìn thấy những kết quả tai hại đến từ việc dính mắc với tất cả những trạng thái tâm đó. Khi quý vị nhìn thấy cảnh sắc, tâm vẫn không bị quấy rầy. Khi quý vị nghe thấy âm thanh, tâm vẫn không bị quấy rầy. Tâm không ở vào vị thế thuận hay chống với bất kỳ các đối tượng tri giác nào mà nó kinh nghiệm được. Điều này cũng xảy ra tương tự đối với mọi sự tiếp xúc giữa các căn với đối tượng của chúng. Cho dù sự tiếp xúc đó diễn ra qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay tâm. Bất kể ý nghĩ gì sinh khởi trong tâm cũng không thể làm phiền quý vị. Quý vị có thể buông bỏ. Quý vị có thể nhận biết được điều gì đó như là một sự mong muốn đang sinh khởi, nhưng quý vị không dính mắc với nhận thức đó hoặc gán cho nó bất kỳ sự quan trọng đặc biệt nào. Nó đơn giản trở thành một trạng thái của tâm sẽ được quan sát mà không có dính mắc. Đây là những gì Đức Phật mô tả như thấy các đối tượng của tri giác như là chính chúng vậy thôi. Các căn vẫn hoạt động và kinh nghiệm các đối tượng của chúng, nhưng không có tiến trình dính mắc, chấp thủ để kích thích các dao động lúc thế này, lúc thế khác trong tâm. Tâm không tạo điều kiện cho cái ý thức về một tự ngã sinh khởi phóng đi từ nơi này đến nơi khác hoặc từ nơi đó trở về đây. Sự tiếp xúc giữa các giác quan với đối tượng của chúng vẫn sinh khởi một cách bình thường qua 6 căn. Nhưng tâm không theo phe bằng cách để cho mình bị mắc kẹt vào trong các tình trạng như thấy đối tượng hấp dẫn, lôi cuốn hoặc chán ghét. Quý vị hiểu làm thế nào để buông bỏ? Có sự tỉnh giác đối với những sự tiếp xúc giữa các giác quan với đối tượng của chúng và tiếp theo sau là một sự buông bỏ. Quý vị buông bỏ với sự tỉnh giác và tiếp tục duy trì sự tỉnh giác sau khi quý vị đã buông bỏ. Đây là tiến trình làm việc của tuệ giác. Mọi góc độ và mọi khía cạnh của tâm và kinh nghiệm của nó trở thành một phần của sự thực hành một cách tự nhiên. Đây là cách tâm chịu sự tác động khi quý vị rèn luyện nó. Tâm đã thay đổi và không còn giống như nó bình thường trước đây nữa, và điều này trở nên hết sức rõ ràng. tâm không còn hành xử theo cách mà nó đã từng quen hành xử như trước đây. Quý vị không còn tạo ra một cái ngã từ kinh nghiệm của quý vị. Ví dụ, khi quý vị đứng trước cái chết của mẹ, cha hoặc bất cứ người thân nào khác, nếu tâm quý vị vẫn giữ được sự vững vàng qua việc thực hành thiền vắng lặng và tuệ quán, và có thể phản tỉnh một cách khéo léo trên những gì đã xảy ra, quý vị sẽ không tạo ra đau khổ cho chính mình vì cái sự kiện đau buồn đó. Thay vì hoảng sợ hoặc cảm thấy bị sốc khi nghe tin về cái chết của người thân, thì chỉ có một cảm giác buồn và một sự thản nhiên đến từ sự phản tỉnh có trí tuệ. Quý vị có sự tỉnh giác trước các kinh nghiệm đau buồn và sau đó buông bỏ nó. Người dịch giải thích: nếu là người chưa tu tập, thì khi tâm trạng đau buồn sinh khởi, tâm trạng này sẽ đồng hóa tâm, lôi tâm đi theo nó, và chúng ta sẽ cho rằng tâm trạng đau buồn này chính là tâm. Một khi tu tập đến giai đoạn như Achancha trình bày ở trên, hành giả đã hoàn toàn tách tâm trạng ra khỏi tâm, thấy tâm trạng chỉ là đối tượng của tâm. Do đó, khi tâm trạng đau buồn sinh khởi, hành giả sẽ thấy một cái tâm trạng đau buồn sinh khởi và một cái tâm thản nhiên biết cái tâm trạng đau buồn đó với sự quân bình. Tâm không còn đồng hóa tâm trạng với chính nó và xem đó như là một cái ngã. Sự thản nhiên đến từ sự thấy và biết như thật rằng cái tình trạng đau buồn đó không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Có sự hiểu biết và rồi quý vị đặt sự đau buồn sang một bên. Quý vị buông bỏ nó mà không tạo thêm bất kỳ sự đau khổ cho chính mình. Đây là do bởi quý vị biết một cách rõ ràng những gì gây ra đau khổ sẽ sinh khởi. Do đó, khi quý vị gặp đau khổ, quý vị nhận thức rõ được sự đau khổ đó. Ngay khi quý vị bắt đầu kinh nghiệm đau khổ, quý vị tự động hỏi bản thân mình: nó từ đâu đến? Đau khổ có nguyên nhân của nó, đó chính là sự chấp thủ và bám níu vẫn còn trong tâm. Vì vậy, quý vị phải buông bỏ sự chấp thủ. Tất cả đau khổ đến từ một nguyên nhân. Một khi đã tạo ra nhân, quý vị hãy từ bỏ nó. Hãy từ bỏ nó với sự trí tuệ. Quý vị buông bỏ nó thông qua tuệ giác, có nghĩa là trí tuệ. Quý vị không thể buông bỏ qua sự si mê. Buông bỏ phải là như vậy. Việc thẩm sát và phát triển tuệ giác thể nhập vào pháp, chân lý, Dhamma làm cho sự an bình sâu sắc này của tâm sinh khởi. Một khi đã đạt được tuệ giác thấy rõ bản chất của sự vật và các hiện tượng đúng như thật và thể nhập vào Dhamma, như vậy có nghĩa là tuệ giác này luôn luôn được duy trì cho dù quý vị đang ngồi thiền với đôi mắt nhắm hay thậm chí quý vị đang làm gì đó với đôi mắt mở. Bất kể tình huống nào mà quý vị tìm thấy chính mình trong đó, cho dẫu là có đang trong lúc hành thiền hay không, thì sự nhìn thấy rõ ràng của tuệ giác vẫn cứ có mặt ở đó. Khi quý vị có sự chánh niệm vững chắc của tâm, trong tâm, quý vị không quên mình. Cho dù đang đứng, đi, ngồi hay nằm, sự tỉnh giác bên trong làm cho tâm không thể mất chánh niệm. Đó là một trạng thái tỉnh giác giúp cho quý vị không quên chính mình. Chánh niệm đã trở nên mạnh đến mức lúc nào nó cũng duy trì sự có mặt của nó, cho nên việc tâm có sự tỉnh giác như vậy là một điều tự nhiên. Đây là kết quả của việc rèn luyện và trau dồi tâm, và chính nơi đây quý vị không còn hoài nghi. Quý vị không còn hoài nghi về tương lai, quý vị không còn hoài nghi về quá khứ, và do đó cũng không cần phải hoài nghi về hiện tại. Quý vị vẫn có cái biết rõ rằng kia là quá khứ, đây là hiện tại và đó là tương lai. Quý vị biết rõ sự hiện hữu của thời gian, có cái thực tại của quá khứ, hiện tại và tương lai, nhưng quý vị không còn quan tâm hoặc lo lắng về nó. Tại sao quý vị không còn bận tâm? Tất cả những gì xảy ra trong quá khứ thì đã xảy ra rồi, quá khứ đã qua. Tất cả những gì đang sinh khởi trong hiện tại là quả của các nhân trong quá khứ. Một ví dụ rõ ràng về điều này là nói rằng nếu bây giờ quý vị không cảm thấy đói, đó là do quý vị đã ăn rồi. Việc quý vị không cảm thấy đói trong hiện tại là kết quả của hành động ăn đã được thực hiện trong quá khứ. Nếu quý vị biết kinh nghiệm của quý vị trong hiện tại, thì quý vị có thể biết được quá khứ. Ăn một bữa ăn đã là nhân trong quá khứ. Nó làm cho quý vị cảm thấy thoải mái hoặc tràn đầy năng lượng trong hiện tại. Và điều này tạo nhân cho quý vị trở nên năng động và có thể làm việc trong tương lai. Vì vậy, hiện tại đang tạo ra các nhân mà chúng sẽ cho quả trong tương lai. Quá khứ, hiện tại và tương lai có thể được xem như chỉ là một. Đức Phật gọi đó là Ekodamo, sự hợp nhất của Pháp, chân lý, Dhamma. Nó chỉ có một Pháp này thôi, chứ không phải là nhiều thứ khác nhau. Khi quý vị nhìn thấy hiện tại, quý vị sẽ thấy tương lai. Qua việc hiểu rõ hiện tại, quý vị hiểu được quá khứ. Quá khứ, hiện tại và tương lai tạo nên một chuỗi nhân và quả liên tục. Và do đó, liên tục trôi chảy từ quá khứ đến hiện tại và cho đến tương lai. Có những nhân trong quá khứ tạo ra các quả trong hiện tại. Và các quả trong hiện tại này, đến phiền chúng lại tạo nhân cho những quả của tương lai. Tiến trình nhân và quả này được vận dụng vào việc thực hành theo cách tương tự. Quý vị nếm được thành quả của việc rèn luyện tâm qua thiền vắng lặng, samadhi và tuệ quán. Và những thành quả này là điều tất yếu để làm cho tâm trở nên khôn ngoan và thiện xảo hơn. Tâm hoàn toàn vượt qua sự hoài nghi. Quý vị không còn không chắc chắn hoặc nghi ngờ bất cứ điều gì. Việc không còn hoài nghi có nghĩa là quý vị không còn dò dẫm hoặc mò mẫm trong việc thực hành. Kết quả là quý vị sống và hành động thuận với thiên nhiên. Quý vị sống trong thế gian một cách tự nhiên nhất. Có nghĩa là quý vị sống trong thế gian một cách an bình. Quý vị có thể tìm thấy sự an bình ngay cả giữa những gì không an bình. Điều này có nghĩa là quý vị hoàn toàn có thể sống trong thế gian. Quý vị có thể sống trong thế gian mà không gây ra bất kỳ vấn đề gì. Đức Phật đã sống trong thế gian và đã có thể tìm được sự an bình thật sự trong thế gian. Là những người thực hành Dhamma, quý vị phải học để làm giống như Ngài đã làm vậy. Đừng để bị lạc lối và dính mắc với những nhận thức về sự vật và các hiện tượng cho chúng là như thế này hay như thế khác. Đừng dính mắc hoặc quan trọng hóa quá mức đối với bất kỳ nhận thức nào khi chúng vẫn còn chưa được nhìn đúng theo chân lý. Bất cứ khi nào tâm trở nên bị khuấy động, hãy thẩm sát và quán chiếu nguyên nhân. Khi quý vị không đang tạo ra bất kỳ sự khổ đau nào vì bất cứ điều gì, quý vị sẽ thanh thản. Khi không có những chuyện làm cho quý vị bối rối, lo âu, thì quý vị vẫn giữ được sự quân bình. Nghĩa là quý vị tiếp tục thực hành một cách bình thường với một cái tâm quân bình được duy trì bởi sự có mặt của chánh niệm và một sự tỉnh giác toàn diện. Quý vị luôn có sự tự chủ và quân bình. Nếu bất kỳ vấn đề gì sinh khởi và choáng hết tâm trí của quý vị ngay lập tức nắm lấy nó để thẩm sát và quán chiếu nó. Nếu có được tuệ giác rõ ràng tại thời điểm đó, quý vị sẽ thâm nhập vào vấn đề với trí tuệ và ngăn không để cho nó tạo ra bất kỳ sự đau khổ nào trong tâm. Nếu vẫn chưa có được tuệ giác, quý vị hãy tạm thời buông bỏ vấn đề bằng cách thực hành thiền chỉ, samatha, để tạm thời đè nén nó và không cho phép tâm dính mắc vào đó. Vào một thời điểm nào đó trong tương lai, tuệ giác của quý vị chắc chắn sẽ đủ mạnh để thâm nhập vào vấn đề. Bởi vì sớm hay muộn, quý vị cũng sẽ phát triển tuệ giác đủ mạnh để hiểu được mọi thứ mà chúng vẫn còn gây ra sự chấp thủ và đau khổ. Cuối cùng, tâm phải cố gắng hết sức để đấu tranh và vượt qua các phản ứng được kích hoạt bởi đủ mọi loại đối tượng của các giác quan, cũng như bởi trạng thái tâm mà quý vị trải nghiệm. Tâm phải làm việc chăm chỉ với từng đối tượng tiếp xúc với nó. Tất cả 6 nội căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và các đối tượng bên ngoài của chúng đều quy tụ vào trong tâm. Giải thích: đối tượng bên ngoài của 6 nội căn là 6 ngoại cảnh hay còn gọi là lục trần, cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm và đối tượng của tâm hay tất cả những gì mà tâm nhận biết. Bằng cách tập trung sự tỉnh giác chỉ trên mỗi một mình tâm thôi, quý vị sẽ đạt được sự hiểu biết và tuệ giác thấy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm và tất cả các đối tượng của chúng đúng như thật. Tâm đã ở đó sẵn rồi, vậy điều quan trọng là phải thẩm sát tại ngay cái điểm chính giữa hay tâm điểm của tâm. Quý vị càng thẩm sát chừng nào thì tuệ giác càng nhìn thấy rõ và sâu sắc hơn. Đây là điều sư nhấn mạnh khi giảng dạy, bởi vì hiểu được điểm này là rất quan trọng đối với việc thực hành. Thông thường, khi quý vị kinh nghiệm sự tiếp xúc giữa các giác quan với các đối tượng của chúng, tâm chỉ chực chờ để phản ứng lại với sự lôi cuốn hay chán ghét. Đó là những gì xảy ra với cái tâm chưa được giác ngộ. Nó đã sẵn sàng để cho mình bị mắc kẹt vào các tâm trạng tốt vì một loại kích thích nào đó, hoặc mắc kẹt vào tâm trạng xấu vì một loại kích thích khác.